làm nhà mượn tuổi. Thế thầy nói rộng ra như thế về cái phong thủy để cho chúng ta thấy rằng cũng chớ có gì coi thường cái việc đó. Còn cái việc mà làm nhà mà mượn tuổi thì đơn giản thôi. Cái khi làm xong á, chúng ta được cái tuổi tốt có thể ngay năm sau thôi. Hoặc cái năm đó chúng ta thì vào cái cung địa sát, tuy không phải kim lâu nhưng vào cung địa sát không động thổ được, thì chúng ta mượn tuổi động thổ. Động thổ xong, làm nhà xong một cái thì cái hôm làm lễ cúng gọi là cúng chấn trạch đó, cúng chấn trạch an vị bát hương đó, thì chúng ta làm lá sớ chúng ta chuộc luôn. Chuộc thì đơn giản, nó có gì đâu. Chúng ta mua cái lễ cây chầu ấm nước với cái lễ đen. Cái lễ đen tức là gì? 200, 500 hoặc 1 triệu gì đó. Các cụ ngày xưa gọi là cái lễ đen. Cái đen tức là gì? Đồng tiền gì? Tiền thật, tiền mặt đó. Nó không cần nhiều đâu, có thể 100.000. Ở nhà quê thì có thể 50 hoặc 100.000. Hoặc là 200.000 hoặc 500.000 hoặc 1 triệu. Hay nhiều hơn đó thì tùy vào điều kiện kinh tế nhà mình. Đó, với lại cây chầu ấm nước, cái lễ, lễ thanh bông hoa quả thôi. Mình theo Phật rồi không cần phải gà qué hay là xôi giò gì cả, thì cân hoa quả. Với lại theo cái phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta là gì? Lá chầu quả cau, lá chầu quả cau và gói chè. Thuốc thì cũng không cần nữa, thuốc rượu không cần. Thế thôi, và cái lễ đấy là chúng ta sang, chúng ta thắp hương ở cho nên ban thờ thần linh gia tiên họ, mình khấn nôm thôi. Ngày tháng năm này do gia đình chúng con thì không được tuổi, cho nên nhờ tín chủ tên là gì, là chủ nhà ở đây, họ tên là đọc tuổi địa chỉ họ ra, đang động thổ cho nhà con. Nay công việc xây nhà xây cửa đã xong, ngày mai ngày mốt gì đấy là ngày mà gia đình chúng con dọn về nhà mới làm lễ chấn trạch. Nay chúng con có thành tâm cây chầu ấm nước, rồi cái tâm thành lễ vật để sang rồi lễ Phật, lễ tổ, lễ thần linh, gia công thổ địa, rồi gia tiên, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ của các cụ của gia đình tiến chủ ABC vân vân đó, để cho ngày mai ngày mốt và ngày nào đó, ví dụ chúng ta chuyển về nhà mới vào ngày 8 chẳng hạn, để sinh sang ngày 28 tháng 6, gia đình chúng con xin làm lễ tạ và chuộc tuổi làm nhà đồng thổ, làm nhà cất nóc của tín chủ tên A tên B gì đó. Nói chung là khấn nôm thế thôi. Xong thì xin các cụ lại chứng minh gia trì cho cả hai gia đình chúng con đều được cát bảo bình an. Cầu thêm gì thì cầu, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, cầu trường thọ đắc trường thọ. Nhưng thôi đừng có nói cái câu tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phim, người ta cười cho. Cầu cái gì thì cầu, nói thì nó cũng thật tâm để mà mình cầu nguyện, cứ nói chuyện giống như người sống với nhau này này, thế thôi. Các nó rất là đơn giản, nhưng nếu chúng ta không nói mà cái gì thì nó là chuyện khác. Chúng ta chỉ cần mở lời, chúng ta có lời với nhau, các cụ ngày xưa nói rồi, được lời như cởi tấm lòng, cho nên chúng ta sang thắp hương lễ như thế. Và hôm sau hoặc hôm sau nữa, ví dụ 28 làm lễ về nhà mới của mình, làm lá sớ thì viết tên của cái người đồng thổ lên đầu đó, cái tín chủ là gì đó, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Đồng thổ cất nóc cho gia đình nhà con, cất nóc. Còn thế dưới là gì? Gia đình tín chủ nhà mình, sơ lễ Phật, sơ phúc thọ đều được mà. Đó, thế là đọc, thế là xong. Coi như đấy là lễ gì? Lễ chuộc. Chuộc, nhờ người ta đồng thổ chuộc về. Nó rất đơn giản các quý vị ạ. Chúng ta không biết thì có thể là cho nó là gì? Nặng nề phải thế này, thế nọ, thế kia. Hoặc là gặp một số ông thầy mà họ bày vẽ ra để tốn gì? Tốn hàng chục triệu, thậm chí mấy chục triệu sang cúng ở nhà đấy. Một cái lễ cúng thì mất 5 đến 10 triệu rồi, lại lễ tạ ông 1, 2, 3 triệu nữa. Mà nếu mà đi cúng, ông bảo chúng tôi, đội chúng tôi đi cúng là 3 thầy, thì 3 ông thầy cúng, nó cúng cho thì một người chủ lễ, một người đánh trống, một người thanh la nạo bạt đó, thì nó xơi cho thì phải đến 20-30 triệu. Cúng ở nhà bên kia thì chuộc lại sang bên nhà mình cúng nữa, thế là ngót nghét 5-70 triệu, 100 triệu. Lại mệt ra, khổ ra. Nhà có điều kiện kinh tế thì không nói gì, không có thì là cá một vấn đề. Cho nên đơn giản thôi, chúng ta cây chầu ấm nước, cái lễ thành tâm như thế, như thầy nói, sang bên kia xong hôm sau về lễ nhà mình, thế là xong. Nghi thức nó rất là đơn giản như thế. Còn bây giờ Phật tử này nói là gia đình họ đi đâu mất rồi, liên hệ không được nữa, chuyển nhà mất rồi, thì bây giờ đến để tìm xem. Nếu mà tìm hoài, tìm mãi mà không được thì thôi, về mình cứ khấn thôi. nhớ cái tên của họ được thì mình khấn trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, mình khấn. Mà còn tuổi cũng chẳng, tên tuổi của họ cũng chẳng nhớ nữa, chẳng có gì điện thoại, chẳng biết họ ở đâu, họ chuyển nhà trên cửa, không biết ở đâu nữa rồi. Thôi mình làm lễ thành tâm khấn trước cái ban Phật, ban thần linh gia tiên nhà mình là được. Trước đây năm nào đó thì khoảng năm nào đó nhớ thì nói lên, không nhớ thì thôi cứ nói nôm na là gì. Trước đây gia đình nhà con do lúc đó đi xem mà bảo là không được tuổi, cho nên có nhờ một người họ động thổ cho. Thì bây giờ gia đình họ chuyển đi đâu mất rồi, liên lạc không được. Thì gia đình nhà con thôi thì bây giờ sắm một cái lễ lên trước ban thần linh, ban gia tiên thì cầu nguyện tam bảo chư Phật mười phương rồi các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng, sông núi, dân tộc Việt Nam chứng minh gia trì cho các cụ bản xứ thổ công hay là bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh, táo phủ thần quân chứng minh cho. Rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại dòng họ nhà mình đọc lên cũng chứng minh cho. Đây chúng con xin làm cái lễ này kính cáo trước trời đất Phật Thánh để làm lễ xin được chuộc tuổi cái người động thổ làm nhà kia, để về thì gia đình nhà con, để cầu nguyện các ngài gia trì cho, chứng minh cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe, vân vân và vân vân. Thế thôi, khấn nôm thế là gì, xong yên tâm. Nếu mà cẩn thận thì tụng cho gì, phát nguyện tụng cho biến bộ kinh Địa Tạng ở 7 ngày hoặc 21 ngày nữa thì càng yên tâm nữa. Thế là yên tâm mà làm ăn, không có phải suy nghĩ gì cả, kể cả không tìm lại thấy chủ họ động thổ cho mình trước đây cũng được, không sao.